khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề: Các đồng tu trẻ tuổi, hãy sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 10 năm 2022. Trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đầu năm 2020, chỗ làm của tôi trở nên bận rộn hơn bình thường. Chúng tôi phải làm gấp đôi thời gian vì các quản lý đặt mục tiêu cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu của công ty, tôi liên tục suy nghĩ làm thế nào để có thể hoàn thành công việc của mình tốt hơn. Tôi bắt đầu chỉnh mảng trong việc thực hiện ba việc của người tu luyện. Tôi cũng trở nên chán nản mỗi khi thất bại trong việc giảng chân tướng cho mọi người. Cho đến đầu năm ngoái, tôi vẫn chưa tinh tấn trong tu luyện. Có thể có nhiều học viên khác cũng có trải nghiệm giống như tôi. Mặc dù làm tốt công việc ở công ty và thu nhập của tôi rất tốt, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và lo lắng vì tôi đã không học pháp thường xuyên. Nó giống như là đến ngày cuối của kỳ nghỉ hè rồi mà tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn để tôi có nhiều thời gian học pháp hơn. Bởi vì tôi đang ở vị trí cấp trung của công ty nên có cơ hội thăng chức và tăng lương. Đối với hầu hết mọi người, đây dường như là một công việc mơ ước. Tôi tự hỏi liệu có nên nghĩ đến việc kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn để được nhàn hạ hơn không? Nơi tôi làm việc rất phức tạp và căng thẳng. Mặc dù tôi cũng đã gặp nhiều xung đột và trưởng thành rất nhiều trong tu luyện, tôi vẫn không thể đảm bảo có nhiều thời gian để học pháp. Tôi bắt đầu buông lơi tu luyện đại pháp khi cố gắng tập trung làm tốt công việc của mình. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về thu nhập, về các vị trí mà tôi đang đảm nhận tại công ty và làm thế nào để có thể thành công hơn nữa. Khổ nạn lần lượt đến với tôi, nhưng tôi đã đối đãi với chúng như người thường. Với hy vọng có thể dành nhiều thời gian hơn để học pháp, tôi quyết định tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi ứng tuyển vào một công ty nhỏ hơn. Nhiều học viên đã cố gắng thuyết phục tôi không chuyển việc vì nó mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tôi đã minh bạch về con đường tu luyện hoặc môi trường nào sẽ có lợi cho việc tu luyện của mình. Nếu chúng ta không thể toàn tâm toàn sức học pháp, thì mọi việc chúng ta làm đều sẽ vô ích. Trước đây, tôi đã có trải nghiệm tương tự khi phải đưa ra một quyết định tương đối lớn. Nếu tôi dùng chính niệm để lựa chọn, thì mọi kết cục đều suôn sẻ. Sư phụ đã rất từ bi đối với tôi. Sau khi chuyển công việc, tôi đã có nhiều thời gian rảnh hơn và có thể học pháp với các học viên khác. Công ty mới không chỉ có phúc lợi tốt hơn, mà lương của tôi cũng cao hơn. Miễn là có thể buông bỏ các chấp trước của mình, nhiều điều thuận lợi sẽ tự nhiên tới đúng lúc chúng ta cần. Điều này đúng như những gì sư phụ đã giảng. Sư phụ giảng, liễu ám hoa minh, hiệu nhất thôn, trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm tuyệt vời đã đến với mình trong khoảng thời gian tu luyện này. Khi tôi đang cân nhắc đi tìm việc làm khác, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để sống bằng tiền tiết kiệm của mình. Nhưng cuối cùng, tôi đã không hề phải sử dụng khoản tiền này mà lại còn có thời gian để học pháp. Tôi biết ơn sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội này. Trong suốt 3 tháng, tôi đã có thể học pháp khoảng 2 giờ mỗi ngày. Tôi đã lo lắng và cảm thấy bị rớt lại phía sau bởi vì tôi chỉ hiểu được pháp của sư phụ ở trên bề mặt. Qua chia sẻ với các học viên khác và được họ khích lệ, tôi đã trở lại trạng thái tu luyện tốt. Đầu óc tôi trở nên minh mẫn và tôi có thể hướng nội thường xuyên hơn. Bạn bè của tôi nói rằng nước da của tôi trông đẹp hơn, tôi cảm thấy mãn nguyện mỗi ngày. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên trẻ cùng lứa tuổi tôi. Một số rất tinh tấn trong tu luyện, trong khi một số khác bị quan niệm người thường can nhiễu. Ví dụ, nhiều học viên trẻ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng một số không thể tập trung và học pháp. Họ gần giống như người thường, quay cuồng trong công việc. Một số bạn trẻ bận chăm sóc con nhỏ hoặc mải mê chơi game trên điện thoại. Họ cho rằng tu luyện quá khó. Một số khiển trách bản thân vì đã không tinh tấn và từ bỏ việc tu luyện vì nghĩ rằng họ đã bị tụt lại quá xa. Các học viên trẻ khác sợ hãi vì họ chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bức hại và họ mong muốn được sống bình yên. Trên thực tế, đây không phải là suy nghĩ của bản thân họ. Chúng ta đã chờ đợi hàng tỷ năm để được trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ Đại Pháp một cách dễ dàng như vậy? Sư phụ thường nhắc chúng ta học Pháp thường xuyên hơn. Những quan niệm người thường của chúng ta sẽ dần biến mất nếu chúng ta tập trung học Pháp. Ngoài ra, những thứ mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống cũng sẽ tự nhiên nhường chỗ cho Đại Pháp. Ngay cả khi rắc rối tìm đến chúng ta, miễn là có Đại Pháp, hướng nội và quy chính bản thân, thì chúng ta sẽ không cần phải tìm đến các biện pháp khác để giải quyết. Một số học viên cũng viện lý do như tôi quá bận, tôi không thể tập trung khi học Pháp, hay là tôi cần chơi điện thoại để thư giãn. Tôi cũng đã từng bao biện như thế trước đây, tuy nhiên, sau khi học Pháp, tôi ngộ ra được điều sư phụ đã giảng. Sư phụ giảng, tôi nói rồi, thân thể người giống như một bộ y phục, ai mặc lên thì là người đó. Cái tư tưởng này cũng như một cái mũ, ai đội lên thì là người đó. Từ miệng họ nói, nào tôi không có thời gian. Kỳ thực, câu nói đó là nghiệp lực đang nói, không để họ học, để họ kiếm nhiều việc để làm, không để họ nghĩ tới việc xem sách. Đây là vấn đề dễ xuất hiện trong học Pháp, mọi người phải hết sức chú ý. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998. Tôi hy vọng rằng các học viên trẻ, những người luôn bận rộn với công việc thường ngày, có thể dành thời gian để học Pháp. Hãy đừng bỏ cuộc, chỉ cần chúng ta liên tục học Pháp, trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ nhanh chóng được cải thiện. Những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta cũng sẽ tiêu tan. Chúng ta cần học Pháp tốt để cứu người. Các học viên tham gia học Pháp nhóm tại địa phương cũng nên tạo ra một môi trường khoan dung hơn và không bỏ rơi bất kỳ học viên nào. Sư phụ giảng rằng thời gian không còn nhiều nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể thức tỉnh trước lời cảnh báo của sư phụ và tinh tấn hơn nữa. Bài chia sẻ thứ hai, học viên trẻ đã từng lạc lối quay trở lại con đường tu luyện chân chính. Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 31 tháng 10 năm 2022. Sinh ra tại Bắc Kinh, hiện đang sống ở Toronto và là con một trong gia đình, Hoàng Sâm là mẫu cô gái thành thị điển hình, lớn lên trong môi trường giàu có, đầy đủ về mặt vật chất. Sống trong sự nhồi nhét của Đảng Cộng sản Trung Quốc và xã hội đạo đức bại hoại, điều gì đã khiến cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Cuộc sống và nhân sinh quan của cô ấy đã thay đổi như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô ấy. 1. Từ nhỏ đã biết Pháp Luân Đại Pháp hào. Hoàng Sâm nhớ lại khi cô lên 6 tuổi, mẹ cô bị bệnh rất nặng. Cô chia sẻ, mẹ tôi mắc chứng bệnh về máu rất nghiêm trọng. Tôi nhớ rằng mẹ đột nhiên bị đưa tới bệnh viện và nằm trên giường bệnh. Theo ký ức của tôi, khi đó bác sĩ nói tôi không được chạm vào người mẹ, nếu không bà sẽ bị chảy máu không ngừng. Vì vậy khi đến thăm mẹ, Hoàng Sâm không dám chạm vào người mẹ. Cô chia sẻ, trong lòng tôi cảm thấy thực sự rất buồn. Mặc dù tôi còn nhỏ và không biết rõ tình trạng của mẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng mẹ tôi đang dần rời xa tôi, thậm chí tôi muốn ôm mẹ cũng không được. Thế nhưng không lâu sau đó, mẹ cô đã được xuất viện, sức khỏe của bà tốt dần lên. Cô nói, không lâu sau, hàng ngày mẹ đưa tôi đến công viên sau giờ làm việc, ở đó có rất nhiều cô chú, ông bà, cũng có nhiều bạn nhỏ nữa. Tôi chơi với các bạn ấy, thỉnh thoảng tôi nghe thấy người lớn đọc cuốn sách truyền Pháp Luân, hoặc tôi lăn ra ngủ bên cạnh mẹ. Sau đó Hoàng Sâm biết rằng hai mẹ con cô đến công viên vì mẹ cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ luyện công và học Pháp cùng những người khác, sức khỏe của mẹ cô đã tốt lên theo từng ngày. Sau khi tu luyện Pháp Luân công, bà không còn phải điều trị ở bệnh viện nữa. Lúc ấy Hoàng Sâm còn quá nhỏ, cô chia sẻ, nhưng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt bởi vì pháp môn này đã cứu sống mẹ tôi và mang lại cho bà sức khỏe tốt. Nhưng đột nhiên, vào một ngày nọ, Có rất nhiều tin tức trên TV về Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy tôi đang học tiểu học, còn chưa nhận biết được hết các chữ. Tôi nhìn thấy một người đàn ông bị bỏng đang ngồi trên mặt đất. Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng ông ấy là học viên Pháp Luân Công. Tôi biết đó không phải là sự thật. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô chú nào giống như người đàn ông này. 2. Rời xa Đại Pháp và lạc lối trong thế giới vật chất. Khi lớn lên, Hoàng Sâm dần dần rời xa Đại Pháp do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và môi trường tu luyện khắc nghiệt ở Trung Quốc. Cô nói, tôi không phản đối mẹ tu luyện hay giảng chân tướng cho mọi người, nhưng tôi đã bị lạc lối trong xã hội này. Bố mẹ tôi làm việc cho những công ty lớn ở Bắc Kinh, họ đều đảm nhận chức quản lý, họ đều rất tốt đối với tôi. Tôi là con một trong gia đình, lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, tôi không thiếu thốn chút nào về vật chất. Thế nhưng, tôi không biết phải làm gì và làm thế nào để bản thân có được chỗ đứng trong xã hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhồi nhét người dân thông qua tuyên truyền và sự kiểm duyệt Internet. Con người trong xã hội đó trở nên ích kỷ, tranh đấu với nhau, không tin tưởng nhau, có những mối quan hệ không đúng đắn và tham gia vào những xu hướng xã hội lệch lạc khác. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn tìm kiếm sự hưởng thụ vật chất và tự coi mình là trung tâm. Cha mẹ Hoàng Sâm hoàn toàn không đối xử nghiêm khắc với cô. Cô chia sẻ, khi ấy tôi thường tranh cãi với bố mẹ, thậm chí chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Cô nhớ lại, tôi vẫn nhớ một lần tôi tranh cãi với bố về chuyên ngành tôi lựa chọn ở đại học. Tôi thích ngành thiết kế, trong khi bố tôi bảo tôi nên chọn ngành tài chính. Ông không muốn nghe tôi nói. Chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng tôi không muốn tranh cãi nữa và tôi không nói chuyện với họ nữa. Họ cảm thấy rất buồn, nhưng mọi việc đã thay đổi trong năm cuối đại học của tôi. 3. Quay lại với Đại Pháp và bước đi trên con đường chân chính. Hoàng Sâm chia sẻ, khi học đại học, tôi hoàn toàn bị mất phương hướng trong thế giới đầy hỗn loạn này. Tôi thường xuyên cãi lộn với cha mẹ. Tâm tôi luôn thường trực sự lo lắng. Tôi sợ rằng tôi sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn hay người khác sẽ sỉ nhục tôi. Tôi không biết mình sợ điều gì nữa. Tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên tôi. Tôi rất lo lắng. Tôi không biết phải làm sao nữa. Cô cảm thấy bị áp lực bởi tất cả mọi thứ. Cô cảm thấy buồn bã. Sức khỏe của cô cũng ngày càng xấu đi. Cô có rất nhiều triệu chứng nghiêm trọng. Tôi bị co giật vào ban đêm. Một lần tôi bị đưa vào phòng cấp cứu và sau đó về nhà. Khi ấy tôi mới đang học đại học năm thứ nhất, tôi không thể nhấc các vật nặng. Tôi thường bị đau đầu và cảm thấy không có chút sức lực nào. Bố tôi đã đưa tôi đi làm điện não đồ, kết quả cho thấy não tôi hoạt động không ổn định ở mức độ vừa phải. Tôi thậm chí còn có dấu hiệu động kinh, tôi bắt đầu phải dùng thuốc. Tôi không thể chịu đựng được tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm như vậy. Tôi nghĩ đến việc sức khỏe của mẹ tôi đã cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tại sao tôi không thử nhỉ? Nhưng tôi bước vào tu luyện với một sự nghi ngờ mạnh mẽ. Thế hệ chúng tôi rõ ràng không tin vào thần Phật hay tu luyện, nhưng tôi muốn thử vì lý do sức khỏe. Tôi đã bắt đầu luyện công cùng mẹ. Đó là vào năm 2013, khi ấy tôi là sinh viên năm cuối đại học. Sau khi tu luyện, Hoàng Sâm chỉ xuất hiện triệu chứng co giật vào buổi tối thứ sáu hoặc cuối tuần. Như thế vào ngày hôm sau cô vẫn có thể nghỉ ngơi. Sau khi bị co giật, cô thường phải nghỉ vài ngày và thường bị đau đầu rất lâu sau đó. Nhưng cô cảm thấy ổn hơn sau khi cô ngủ dậy và cơn đau đầu cũng giảm dần. Cô không cảm thấy gì sau khi ngủ dậy và có thể đi làm vào ngày hôm sau. Cô chia sẻ, tôi đã dần dần bình phục. Tôi có thể dễ dàng xách một xô nước hoặc một bao gạo, tôi có thể đi lại một cách nhanh nhẹn. Bản thân tôi đã được trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp, thực sự kỳ diệu. Cô nói, sau khi tu luyện, ngoài sự cải biến về thân thể, tôi thậm chí còn trải nghiệm được nhiều thay đổi về tinh thần. 4. Quay trở về truyền thống và gia đình. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi gặp người chồng tương lai của mình. Khi ấy tôi vẫn học đại học. Hoàng Sâm chia sẻ, tôi quen anh ấy khi đang thực tập tại một công ty. Tôi đã tìm thấy con đường chân chính sau khi tôi học Pháp sâu hơn. Tôi chọn bạn trai theo các giá trị truyền thống mà mẹ dạy tôi. Tôi rất chú trọng đến nhân phẩm của anh ấy. Khi chúng tôi hẹn hò, tôi không vượt qua bất kỳ giới hạn nào mà tư tưởng hiện đại cổ suý. Thực tế đã chứng minh, khi tư tưởng của bản thân được quy chính và hành xử theo các giá trị truyền thống, hôn nhân của chúng tôi sẽ đạt được sự hòa hợp và viên mãn. Hoàng Sâm và chồng đã tới Toronto du học ngay sau khi thành hôn vào năm 2016. Cô chia sẻ, thời gian đầu ở Toronto quả là khó khăn, hai chúng tôi đều chưa bao giờ rời xa gia đình hay Bắc Kinh. Tôi chỉ biết chiều theo các nguyên lý mình học được từ Đại Pháp, dùng tâm vị tha và hướng tới truyền thống trong mối quan hệ với chồng. Cô đã cố gắng hành xử như một người phụ nữ truyền thống. Khi chúng tôi có thảo luận những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi thường để chồng quyết định. Tôi đã đối đãi với anh ấy bằng sự tin tưởng, thấu hiểu và hy sinh mà không truy cầu đến sự đền đáp. Vì vậy, anh ấy đã thừa nhận và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi Hoàng Sâm tới Toronto, cha mẹ của cô cũng đã chuyển đến đây sống. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cách đối xử của cô với cha mẹ cũng đã cải biến rất nhiều. Trước đây tôi rất ích kỷ với bố mẹ, nhưng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách quan tâm đến họ. Bây giờ tôi luôn đặt mình vào vị trí của bố mẹ và hiểu họ hơn. Vì vậy, gia đình chúng tôi đã trở nên hòa thuận, cô nói. Sau khi Hoàng Sâm không ngừng điều chỉnh và quy chính bản thân, cô nhận ra rằng hết thảy mọi việc đều có sự chuyển biến rất lớn. Cuộc sống của cô trở nên suôn sẻ hơn. Cách đây không lâu, cô được nhận vào làm ở một công ty tài chính lớn ở Canada. Năng lực của cô đã được công ty công nhận. Mọi người trong gia đình đều rất mừng cho cô ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.